mình đã trưởng thành. Cho nên mình tu cho thanh tịnh rồi mình vượt khỏi sức hút của hồng trần. Cái bản thể mình là kim mộc thủy mã thổ, nó hút cái phần sáng suốt của mình. Bây giờ phần sáng suốt mình trụ đảnh rồi, mình làm chủ, mình điều khiển nó. Cái kiểu sự trưởng thành, tôi lấy cái tay để đây, thử đây, đây muốn chấm đâu nó chạy đâu, chấm đâu còn bị lô cuốn, bị phỉnh phờ của ngoại cảnh, thích này thích kia thích nào. Cho nên tôi nói tôi tu, tôi hạ lương, tôi nói hạ lương, tôi không lấy hạ thích. Phải làm chủ cái ngũ hành này, cái post này mình có mo đi ha, mình đừng có để nó chỉ huy mình. Nó chỉ huy mình là hỏng rồi. Nó chỉ huy nhiều trận rồi, có trận nào thành đâu. Thanh niên nào cũng vậy, có tiền vô túi cho nó chỉ huy, vô cái clock kia mày, vô đụng chạm rồi có thất bại đi ra, xui lưới, tốn tiền, mất sức, thua ta, xấu hổ gì vậy. Phải không? Thua ta cái đắng gì đâu. Vậy mà cứ đôi đôi hoài. Thế nên cho nên ông Phật dòm ta, ông cứ cười. Thật đó, nó khùng mà không bao giờ nó chịu, nó khùng. Thấy không? Nó sai mà nó không chấp nhận nó là sai. Chỉ có cười chứ làm sao nói nó được. Phải không? Cho nên phải để cho nó tự do. Đúng rồi nó mặc học. Mình mới thay lời thoát. Lối thoát là chính nó làm cho nó chứ ai làm cho nó. Trời Phật nào làm cho nó được.
Cái mình sinh ra đời là chỉ để tu tâm sửa hạnh.
Chứ sao? Chứ đâu làm gì đâu. Tôi có ở đời đời để được đâu mà nó chuyện hưởng.
Yeah.
Một thời nào rồi mình phải chết đó. Bây giờ mình tới đây là mình học bài.
Yeah.
Học bài trả bài, học bài trả bài. Một ngày tôi đi làm cũng là học bài trả bài. Tại sao mình phải học nhiều như vậy? Rồi mình là đấng vô cùng mà. Nếu không làm chuyện vô cùng làm sao mà thành công? Yeah. Một ngày tôi tới kết luôn lại biết bao nhiêu con chuyện không? Vừa làm việc vừa tư tưởng, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia nghĩ chuyện nọ, làm việc này làm việc kia làm việc nọ, về còn ăn ngủ đủ chuyện, cũng làm việc không, đâu có rảnh.
Đúng rồi,
về nhà tôi hưởng gì đâu. Chúng nó dậy đi tiểu, dậy đi cầu, nó kéo đầu đi lên đi xuống làm việc cả ngày. Không có chỗ nào rảnh mà máu nó chạy luôn luôn 24/24. Cái service de transportation nó chạy, nó chỉ cứ đang trong nó chạy hoài, nó không ngưng. Vậy mà nói tôi hưởng gì đâu. Rồi còn ôm cái ngoài vô để trong này nữa là chết rồi. Cái này hoa chưa chọc lên cái kia kẹt rồi, ghen nó kẹt đó. Ôm cục vô để đệ đạo, tội gì không có tội gì. Chùa nào nấy lo, đạo nào nấy giữ mà chùa nào nấy lo, nhớ vậy.
Thầy, trường hợp mà hai người mà vợ chồng có con đó, cái đứa con đó đó, rồi cái đó là cái ảnh hưởng của người cha mà người mẹ cũng phải chia với
cái rồi mỗi người 50%,
mỗi người phải chịu cái nợ 50%.
Incorporation cộng với trời đất nó thành incorporation. Cho nên con người dữ lắm. Cho nên bây giờ nghĩa là Thượng Đế mới cho là tôn trọng nhân quyền là thiệt, là để cho người ta tự do để nó phát triển, để Thượng Đế dễ dạy hơn. Cho ràng buộc nó dạy không được, để nó tự ràng buộc nó. Nó thích cái đó là cái đó ràng buộc
chắc chắn vậy.
Thích uống rượu thì rượu buộc nó. Thích chơi bờ thì cái dây lưới ai buộc nó. Thích cái gì buộc nó, thích cái gì buộc nó. Muốn cái gì cũng có hết. Thượng Đế thương lắm, cho lắm. Nhưng mà bước vô là chỉ có tôi nào giờ ta học toán dữ lắm. Nhưng mà Thượng Đế cho tôi có 5 cái số, 1, 2, 3, 4, 5. Mà tôi bây giờ làm chưa xong. 1, 2, 3, 4, 5. Nghĩ không thấu, nghe không thích, nhìn không rõ, ngửi thấy không thích, nói chuyện không thông, kẹt rồi. Có 5 con số đó mà nhân chia trừ cộng mà làm hoài cứ kẹt ở trong cái ngũ hành. Ông trời cho có 5 số mà mình học chi cho nhiều, rốt cuộc không làm được việc gì hết. Không làm được việc gì hết. Không làm được việc gì hết. Thấy mình vẫn còn động loạn ngoài. Thấy chưa? Cho nên cái pháp tu này là Metreise là phải tập từ lại. Rồi mình thấy là ông trời thiệt là đại ba xạo. ông tính những bài toán tôi kẹt tôi không ra được, mà bây giờ tôi ra được, mình đang tìm ông. Lúc đó ông Minh Thư ông hay lắm à, một cái đại tài toán số mà cứ làm gì làm mà tu gì tu cũng kẹt à, nó kéo kẹt ở trong năm cái đó, năm cái thức không có mở. Số 1 tới số 5 thôi à. Học tới bằng cấp gì tôi cứ lấy số 1, số 5 của nó, tụi nó phải thua hết. Học cái gì học à? Bác học cũng vậy, cũng đang kẹt trong năm cả đó, thoát không nổi, ngũ hành mà chỉ một thiếu quả thổ, nó có thoát nổi. Chế cái này kia cái nọ là trí khôn của loài người cốt tê đây lại. À, rồi mới dẫn tiếng cho người ta thấy rằng mình là đấng vô cùng mà không biết, không chịu lo tu, còn lo ăn thua. Chế là khi giới nói chuyện giết người, rốt cuộc giết chết được ai? Bây giờ lo chuyện đó, dân số càng ngày càng đông, khi giới ra nhiều mà giết không được bao nhiêu, nó cứ luân hồi mãi mãi. Nên sau này có một cơn kêu bằng nguy biến rồi, đại biến thiên rồi, nên mới chê khi giới. Thì khi giới là vô dụng, vô dụng, không có sạch. Nhưng bây giờ nói khi giới vô dụng thì nó không có tin. Nó còn đang còn sức mạnh, cái khối trượt đang hoàn hành à. Rồi một ngày nào trượt với trượt đụng tan rã rồi. Thế là anh nói anh hay, nói tôi hay mà hai đứa mình bây giờ xuống địa ngục ngồi, không ai, tao dẹp, không làm nghề đó nữa, sản xuất cái khác. Lúc đó thay đổi. Nói về thiền, nói về tâm linh, cho nên bây giờ chuyển khắp thế giới chỗ nào nói về meditation, họ chịu thiền hơn. Cho nên Montreal bây giờ nhà thờ ế khách. Thứ bảy phải sổ lô tô, ông cha mới có cơm ăn. Không nó không vô thì nhà thờ nữa, sổ lô tô hết. Không thèm nghe ông cha nói về nó hoài, không có trúng trạch gì hết. Nó không chịu. Bây giờ sổ lô tô nó nghe. Nó vô đánh đèn đỏ ăn thua, coi thứ nó cầu chúa trúng không. Nhưng mà không trúng nó cũng bữa ăn bữa thua, lấy sâu nó xả. Mấy nhà thờ Montreal ấy rồi, mấy nhà thiền bây giờ đông khách. Montreal cũng có nhiều cái đạo thiền cũng lớn lắm, đông khách. Nhưng mà nó thương mại quá rồi, một ngày nào nó bị thất bại.
Thầy, như thầy nói rằng là đứa nhỏ là 50% của người mẹ, là 50% của người cha. Ví dụ như mình tu rồi mình có đem được cái 50% của mình về?
Đâu có được. Mình tu rồi mình phải độ cho nó, cho nó thức giác và nó không có lăn loàn tại thế, nó không tạo nghiệp nữa. Lúc đó mình nên đó đi về với mình luôn, kết thúc cái chuyện đó. Còn nếu mà nó không chịu kết thúc thì nó sẽ tiếp tục con cháu nữa, con cháu nữa, con cháu nữa, thì con cháu đó của ông gì đó, bà gì đó.
Mình nói là phải đem gì
ông không, ông trai bà, ông trai bà, ông trai bà, ông cứ đi hoài. Biêu cái đèn ông trai bà, ông trai bà. Đầm tiên nữ bị đọa xuống thế mấy nghìn năm, sắc xương có nói đó, thì đúng mấy nghìn năm tính coi. Này mấy 60 tuổi rồi, con này 60 tuổi rồi, con của nó 60 tuổi rồi, con của con nó 60, cứ tính hoài mấy ngàn năm ấy. Mấy ngàn năm đâu phải nhiều. Trong bài toán rất rõ ràng mà đâu ai khám phá được.
Trừ cho những người mà họ con đông như vậy thì nó chồng lên nữa.
Tính là nhiều,
chồng chất nữa.
Nhiều là mọi sự thì người cha lại càng sưởi ấm, sung sướng. Không phải là gỡ quà. Nó bây giờ nghĩa là chị để con, chị muốn nó cái gì? Muốn cho chị đồ ăn, chị đâu có theo. Muốn cho nó ngoan ngoãn, đạo đức. Sướng ở chỗ đó, sướng. Thấy thằng con của chị nó đạo đức và nó dạy cho người ta tu, sung sướng. Cũng như ông già tôi bây giờ sung sướng lắm. Trời ơi, thằng con nó dạy được nhiều người tu mà nó không tham của người ta, nó quy mến mà nó khám phá nhiều cái chuyện hay của trời đất cứu độ mình. Sung sướng không? Làm ông cha sung sướng không? Thì chỉ có là tu thôi. Thì không có gì mà đền đáp cái ơn của ông cha nổi hết. Chỉ có tu mới đền được. Không tu không có bao giờ đền đáp nổi được.
Từ xưa thì cũng vậy, như là mình ngày xưa có con dạy con học hành, nó đi nó thi đậu, nó có công danh sự nghiệp, như vậy cũng có quý cho các tổ tiên này. vậy cũng là cái
nó công danh sự nghiệp là Thượng Đế cho nó có cơ hội, nhưng mà nó biết tu không, cái tâm tánh nó biết sửa không. Nếu tâm tánh nó hướng về tình thương và đạo đức đó, thì tổ tiên nó là được phước. Mà nó lấy cái khôn ngoan của nó lợi dụng mọi người và nó sát phạt mọi người là tổ tiên đau khổ vô cùng. Cho nên nó phải thực hiện tình thương và đạo đức. Mà nó muốn thực hiện tình thương và đạo đức là nó phải lập lại trật tự, là nó phải tu, nó mới sáng suốt. Chứ còn nó dựa trong tình thương đạo đức của thiên hạ nói thì nó chỉ làm phước cho họ thôi, chứ nó chưa được biết cái phước là cái gì, bắt chước thôi. Còn cái trong này thực hành mình thấy rõ nên cứu người này bằng cách nào, nên giúp người kia bằng cách nào, nó rõ rệt. Bởi vì nó lập lại trật tự cho chính nó thấy trật tự của mọi người cũng ở trong đó mà ra, nó sáng suốt hơn, thấy chưa, nó mới cứu độ được. Thì cha mẹ nó và tổ tiên nó được phước, sự dây liên hệ nó không bao giờ cắt đứt được. Nhưng mà trong đó cũng như là trong đám rừng, trong plantation, nhưng mà có một cây mà nó được bọc ánh sáng ra thì những cây kia cũng vui mừng để hưởng cái ánh sáng đó chứ, thấy không? Cho nên trong gia đình các con, người mẹ tu, con chịu tu sung sướng để giải quyết lần lần cái nghiệp. Chứ đừng tạo nghiệp nữa mà khổ, cứ vợ để con là nghiệp, đây là nghiệp, bỏ được không? Kêu nó thôi mình biển con mà đi, bỏ thứ bỏ được đó. Lăng nhăng 20 năm sau rồi nó còn cãi lại, nó nói sắp ấp ngồi khắp nó làm gì. Từ lúc đó là thấy khác nữa. Cho nên bây giờ chỉ có là tu, mình là tu thì vun bồi cái đức hạnh đem lại sự sáng suốt, thì lúc đó mình nói con nó nghe. Mình cứ hành động cứu người rồi sau người ta sẽ nói rằng má mày nó như vậy đó, chút là nó thức à, không phải cần mình nói. Như tôi đâu có dạy bà Tám tôi. Bà Tám năm ngoái mới quỳ gối lại xin đảnh lễ tôi và nhờ tôi cứu độ cho bà tôi. Bởi vì bao nhiêu năm coi tôi là đồ cái mà phá của hạ nhà, rủ thiên hạ tới uống nước trà nó dốc thôi. Bây giờ ba quỳ gối ba lại là tại vì sao? Tại mấy bạn đạo nói tôi giàu có như vậy mà tôi phải quỳ trước thầy, tại sao? Bà không biết chồng bà là Phật, bà cứ vô ba quỳ ba đảnh lễ Đức Phật cho con được tu hành và xin quỳ. Mà mới năm ngoái này, quy y năm ngoái này,
không phải còn nói như không kia.
Còn trước kia là chống đối, chuyện bà chống đối chuyện của bà, còn tôi làm chuyện của tôi. Nói tôi ngu muội làm chuyện lỗ giống, sớm mơ tới chiều nói hao hơi tổng tiếng đó nó tràn đâu có xu nào. Tôi chỉ cười thôi, tôi nói thôi bà làm một cái để cạnh tranh với tôi đi, cũng rót nước trà thôi, bà cho uống cà phê thì nhiều người tới thì cho đưa tiền bà mua cà phê mở đã uống rồi, không ai tới thì thua cũng phải rót nước trà. Nhưng mà chưa thức, trình độ ta chưa có hiểu thì phải dạy, phải lần lần dạy bằng cái gì? Dạy bằng cái thánh điển là tôi truyền bá cho mọi người sẽ nói cho bà nghe. Bây giờ bà thức giác của tôi nghe không? Nhưng mà tôi đã nói với ông Phú rồi, thế nên sau này bà lớn tuổi rồi, quá 40 bà mới tu. Ông muốn ông Phú sợ tôi tu rồi bà đi lấy trai này cái nào, tôi nói không sao, tôi đã có ký hiệp ước tự do rồi, ai muốn lấy bà cũng được. Bây giờ bà thích bà tu rồi bà không, còn không thì bà rớt rồi bà phải chịu học thêm học lại. Còn tại sao tôi không nhắc bà? Tôi chỉ cho người tôi tu là tôi nhắc bà đó, nhắc bà trong cái sự thành công của đạo hữu chắc chắn hơn là tôi nói cho bà nghe. Bà tưởng tôi nói dốc nào? Bây giờ bà mới biết cái phần hồn đương kim là khác hơn người chồng của bà khác. Bây giờ bà biết bà mới quỳ chứ sức mấy bà quỳ, mà chồng tao mà tao có quỳ. Bây giờ bà tự nhiên bà thấy bà hiểu rồi, đội hồn bà biết. Bà cũng chứng minh cái đêm tôi chết rồi, nhưng mà bà không, tôi không có nói cho gia đình biết là tôi đã đổ hồn. Tôi cũng vẫn sống như người chồng cũ vậy thôi. Rồi bây giờ ra đây tôi mới thô lộ cho bạn đạo biết, rồi bạn mấy người bạn đạo mới nói mà biết là ông này khác, không phải ông Lượng Sĩ An hồi trước. phận. Nếu bà nghe, bà thấy hành động, bà thấy ông nói chuyện, bà thấy ông làm việc khác hơn hồi trước. Rồi bà mới tìm hiểu, vậy bà mới chịu tu. Thì bây giờ cái công quả bà làm, bà rót nước, bà chùi nhà cho đạo hữu, bây giờ bà được hướng đó. Thấy không? Đâu có ai sướng bằng bà Tám đâu, có lo gì đâu. Ăn khát la chân mình, sướng không? Rồi muốn đi đâu hô thì có xe ta chở đi chơi. Muốn đi chơi một mình, đi chơi một mình. À, muốn đi Hồng Kông, muốn đi Paris, muốn đi chỗ nào bà đi. Để nhờ cái công đốt nước trà đó. Chỉ chùi nhà, giặt quần áo cho tôi thì ông trời trả lại. Mà bà đâu có thấy cái câu tôi nói. Tôi nói sau này bà có hết á, nếu bà chịu phục vụ cho tôi. Nhưng mà tôi không muốn bà. Bà phát tâm đấy đâu. Còn chuyện tôi tự làm. Tôi tự nấu cơm ăn, tôi giặt quần áo, tôi may quần áo, tôi giao quần áo, tôi tự làm. Cái gì, nghề gì tôi cũng giỏi hơn bà hết. Nấu đồ ăn tôi cũng giỏi hơn bà. Nhưng mà bà xin làm. À, xin làm thì bà làm công quả được. Tôi cho với sự phát tâm. Không có sự bắt buộc. Đối với tôi là tuyệt đối không có sự bắt buộc. Cái gì tôi làm được hết. Anh thấy ra đây hớt tóc tự hớt. Tôi không muốn nhờ ai hớt tóc. Cái gì cũng tự tục hết. Cái áo mà rách lỗ tôi mạng. Anh thấy đàn bà mạng không có bằng. Đẹp lắm. Nấu ăn thì chưa chắc thì tôi thương. Bếp nào muốn làm gì tôi cũng làm được. Cái gì mình phải học chứ. Mình là đấng, mình là vô cùng mọi trạng thái. Tại sao mình không học? Mình chê nghề bếp à? Mình chê nghề giặt bụi ủi à? Mình chê nghề chùi cầu thiếu à? Cái gì mình cũng phải làm đàng hoàng. Mình không đàng hoàng, ai bắt chước sự đàng hoàng của mình? Thấy không? Nhịn ăn mấy ngày cũng được, uống nước không cũng được, mà ăn luôn luôn liền ăn cũng được, nói chuyện hoài hoài cũng được, ngậm câm suốt ngày cũng được. Nó mới đủ mọi trạng thái. Hả? Bài học tất cả là quý hết. Một cọng cỏ đang đối diện mình học cái tình trạng của nó. Trước kia mình cũng đã đóng cái vai trò đó rồi. Nó khổ. Nhưng mà nó phải chấp nhận. Nó phải tiếp thu cái sức hút. Nó phải hút cái nguyên căn đại tự nhiên tạo ra ngũ hành để cho nó sanh trưởng, phấn đấu trong cuộc sống của mình. Cọc cỏ nào đâu có chịu thua con cỏ nào đâu. Phải không? Mình ngồi đấy là mình cũng hiểu nhiều cái triết lý. Nếu mình tìm hiểu nó là có triết lý rõ ràng. Sanh trưởng có sự sắc đẹp, có sự khoe khoang rõ ràng với chúng sanh. Người đời không hiểu, tôi phải tìm cuốn sách, tôi phải tìm ông bác học này, bác học kia, bác học đó. Cái ông Thượng Đế cũng ở trong mình. Chứ đi đâu tìm cái mất công. Bây giờ mình lập lại trật tự. Từ cái hơi thở mình đang thở ở đây, sau này mình tắt đèn, mình hít vô toàn là ánh sáng. Mình đi tới Thượng Đế rồi. Còn tại sao tôi hít tôi không thấy ánh sáng? Vì tôi còn chưa có trật tự. Còn chưa tốt tâm. Tôi phải khinh thị tôi và giải tỏa tôi. Không nên khinh thị người khác. Tôi thấy tôi tốt tâm. Chưa đi đến đâu. Tôi không tạo cái gì cho đại chúng hưởng được hết. Mà riêng tôi cũng chưa được hưởng. Còn ở trong va víu, trong lầm than. Tôi làm con nợ cả càng không vũ trụ. Nếu người ta không dễ dãi cho vay tôi làm sao có thể xác đã ngự trị hiện mạng. Và tôi phải dạy công sửa tôi để tôi hoàn trả môn nợ. Từ bao nhiêu nghìn năm tôi phải trả. Chứ không có người nào thay thế tôi. Cho nên việc làm mà mình tu mình ý thức được thì không bao giờ mình rảnh đâu. Mà không bao giờ thất nghiệp. Đó. Những người làm việc đời mà hãng mà nó lê ốp đi nữa mà tôi người tu tôi đi nói cho người ta tu thét rồi tôi cũng không ăn, không có đói, người ta cũng có bỏ cái người hữu ích. Nhưng mà tất cả khoa học vật chất nó đang tiến hóa để con người đi gần với con người nhiều hơn. thông cảm với con người mình, chứ nó không có làm gì hết, cũng là ý của Thượng Đế. Mà mình hiểu được cái đó rồi là mình đâu có nói nữa mà sợ. Mình đi làm việc cho Thượng Đế tràn gian, biết bao nhiêu công việc. Một người đối diện với mình, người ta đang đau khổ biết bao nhiêu, mà mình có thể nói cho người ta tháo khoáng mở nhận được những sự đau khổ đó, là cái công việc mình nó trả giá còn mắc hơn một người kỹ sư đi làm trong một hãng. Mắc lắm, nếu đòi ra tiền là mắc lắm,
không định được.
Cho nên kỳ tôi qua Washington, cô Phương có rủ con nói thôi bây giờ bác ở lại, con tình nguyện thông việc với bác. Bây giờ đây người có như bác phải nói cho người ta đỡ buồn, đỡ giận, đỡ hờn. Một giờ đồng hồ, 50 đô la, mà toàn những nhà già, nhà giàu tới. Rồi con nghĩ con làm gì bác? Bác mừng. Bởi vì cái công chuyện của cô ấm ức 10 năm trời mà gặp tôi có 45 phút giải quyết hết rồi. Cô nói đây là tiền không? Bác ở lại đi. Ngày như là mấy ba đưa qua đó. Tôi nói không, tôi không có biết làm tiền, tôi biết giúp người ta thôi. Tôi quyết định như cuộc đời đứng theo đường lối mừng như là vừa đi dưới tuyết giải quyết công chuyện ấy. Nói trời, không thể có, không thể tưởng được được. Như là luật sư nghiên cứu tình hình Đông Nam Á đâu phải tầm thường, luật gia mà đâu phải tầm thường như mày. Nó tôi thấy tôi tầm thường không ăn chịu gì hết, làm luật không có chạy được. Cái chuyện của tôi giải quyết không được. Bây giờ tới một chút bắt điểm rồi tôi minh biết là bao nhiêu. Thôi bác ở lại, bác cháu mình làm ăn. Tôi nói không được. Tôi người tu, cô có hiểu tôi là người gì đâu. Y không biết tôi là gì mà tại sao bác có thể giải quyết. Mà bác nói đâu thì con nghe con hiểu rõ. Bây giờ con thấy rõ, con học không có tới đâu. Thấy lạ chỗ đó. Cái này ở trong thực hành rồi nó sẽ đi tới rõ rệt, từ ly từ tí, tự mình xác nhận chứng nghiệm rõ ràng thì mình mới là vững. Đó là trưởng thành đó. Trưởng thành trong đạo pháp là không bao giờ đi rờ cái quỹ đạo trung dung, không theo bên mặt, không theo bên trái, chỉ đi trung dung để giải quyết mọi sự việc. Nên là mình nhắm mắt ngó thẳng chỗ này là trung dung. Theo bên này nó cũng khuyên rũ, mà theo bên này nó cũng lôi kéo.
Có phương pháp như mình thì làm sao mà để nằm cái thức đó nó
cái ý chí hả? Cái ý chí họ bị khổ quá rồi họ thức. Họ khổ như thành phố Hồ Chí Minh bây giờ thức nhiều lắm á. Tu đạo nào bây giờ nó làm ông thức nhiều lắm. Không tâm nó biết. Ở đây cho nghe nhạc ngồi thiền. Vô thân vô sắc.
Cũng có cái kèn, cũng có cái gì, nhưng mà tự nhiên thấy nó du dương và sống động, du dương trong sống động. Cho nên những người đi tới giới nó biết thơ tình hay lắm.
Cái thức mở tới đó thôi.
Thức nó mở, biết thơ tình, gái mê ha. Thế gian nó tả dở lắm, tả cảnh dở. Những người mà đi cho nó tả cảnh hay. Anh thương em trong điệu bộ tư đẹp, trong cái thanh văn bước đi và sự ngộ nghĩnh của em du dương siêu diệu. Em đẹp
thanh cao
đó, siêu diệu em đẹp. Nghe nó đặt nó thấy nó có giá trị vô cùng, nó phải đi kiếm anh liền. Thôi muốn có cái đó để biết lỗ tai với thơ lỗ bụng. Sau này ta làm một bộ một số thanh niên đi nói tình dạy đạo có trình độ rồi phải cho nó đi nói tình dạy đạo, nó không bao giờ động hay. Tôi một số thôi đó, chuyển một số ra đi, như là vô không có cho thanh niên chú nào muốn câu nó chặt mình vô mình nói, cô đó phải theo mình dạy đạo luôn. Sao này thiếu gì cán bộ, chú nào chú này đẹp trai lắm, ăn nói duyên dáng dễ thương, apropos hộp thờ ha. Cho nên hồi ta đi bán xì dầu nước mắm, ta tán mấy bà chú tiệm, mấy bà xuống tiệm, ở đây đi không có đi về nữa, tôi mướn ông luôn. Ông nói sao mà nó đúng lý và hợp tình hợp lý quá. Đâu có thấy cái ông bán hàng nào mà lạ kỳ vậy nè. Cho tôi thấy tôi thương ông quá vậy. Tôi đứng ở chợ nào tôi cũng chọc mấy bà. Thích lắm, trời ơi, tâm tới vậy nè. Ông nó biết mình tu, cái ông bán nước mắm số 1. Rồi ông bán tới là chuyển qua nghề xì dầu cũng vậy. Xì dầu tới vô nhà vô cửa mua trả tiền mặt không à. Vui lắm. Cho nên tu cái này lập lại trật tự rồi mình thấy mình rõ ràng, mình học viên của càn khôn vũ trụ, vũ trụ mình là một sinh viên đại học của càn khôn vũ trụ. Chúng ta học biết bao nhiêu bài vở kinh vô tự, đường đời là kinh vô tự, một bước đi mình học biết bao nhiêu. Mình đi trong cái trầm lặng thanh nhẹ rồi mình nghe cái cây nó than thở với mình, ngũ hành những vị nó ra nó đoan reo mừng khi mình đi trở. Em đã biết được bao nhiêu người đời không biết phá khuấy hư hao bị chuyện gây ra tai nạn. Nam có lúc mà cho con gái biết thơ tình, nó biết bao nhiêu thơ tình, rồi trả lời thơ tình thét là cái qua cái lại, cái qua cái lại rồi. Thế nào nó thấy kêu cha ơi, thương cha lắm, nó tù. Đời con gái nó mới phát triển thì nó tìm tình yêu mà nó không có chỗ gỡ gấm. Mình thơ từ lá giảng nó rồi cái nó hiểu mối đạo, mở cái tâm thức nó mới thấy rõ, thế rồi mình cứu nó không có hại nữa, quý vô cùng. Cho nên ở Việt Nam mà lúc cha xuống bắt tôi đóng mọi vai trò. Tụi bay viết thơ tình cho nó đi, tụi bay ôm nó bay không đi, đủ chuyện hết, làm tôi tơ bơ. Nội trả lời thơ không cũng đủ mệt rồi. Thơ nó gửi tới tấp. Vui thiệt vui. Nên bây giờ cũng bắt đầu muốn chạy ra, kẹt ở Mỹ Tho đi cũng được. Kẹt ở Mỹ Tho hết.
Đi tới thân nhẹ rồi đó, mình đi ngang một cái cây đó thầy, có người đi đứng ở trong,
ta ra ta đón qua đinh đó vui lắm. Chỗ nào các cô các cậu
dạ, thí dụ cũng một cái bông nở bông đó là cũng có cô tiên mà
mình nói chuyện nó được dạ. Có mấy cái bông trước này nói chuyện dạ. Có mấy cái bông này nó đẹp hơn hai cái nhà dạ. Đi
đứng dồn thấy nó đẹp hơn của mình.
Ba cô tiên ba cô tiên cánh kính xe
nhà tu nó khác,
cô khoe sắc
cái cảnh nó khác à.
Đây bông hồng hay là các loại bông
có gì? Có bông gì ở đây nó cũng khoe nó nhẹ hơn hai nhà mấy kia. Sau này những người tu ở đây là cái khu vực này nó cũng yên lắm, nó khác hẳn khu vực khác. Thì nó phải giải nghiệp, nó phải khổ vô cùng để nó được hưởng hạnh phúc vô cùng. Sau này chỉ có người Việt Nam biết hưởng hạnh phúc vô cùng, toàn quốc sẽ thiền, tu thiền, nơi đó đâu. Hết rồi, nó còn gì nữa không thiền.
Không còn gì nữa. Có nhà, có cửa gì nữa. Nhà cửa gì mình đã lấy hết rồi. Còn ăn cũng như là ăn có nước của trời, có trả tiền thôi. Gạo cũng phải trả tiền. Mà vô vi rồi là vững kia. À, mới dồn thấy mấy người cộng sản kia là không phải cộng sản, mà mấy người vô vi là cộng sản. Cộng sản của thằng không chấp, không không ghen ghét thiên hạ, mà thực hiện tình thương của thằng không cần nữa. Thấy không? Còn thằng cộng sản kia là tài sản, nó cần của để nó quấn giặt. Còn cái tuổi này không có xây dựng tình thương và đạo đức, hỏi nước nào không cần. Mà cái giới đó là cái giới thượng đế, mà sẽ ban rải toàn cầu. Quý biết là bác
Việt Nam, rời khỏi Việt Nam thì mình muốn trở về Việt Nam và mình muốn thực hiện tình thương và đạo đức. À, thì sau những cơn mà thử thách rồi đó, mình thấy là mình còn phần sáng suốt để sống, sống và sự sống. Thì cái phần sáng suốt đó là phần vô cùng. Mình từ Việt Nam khổ này kia kia nọ mà mình có thể đi tới đây được. Mà mình không có cái gì về hợp pháp gì của mình này. Thấy không? Đó là mình phải biết có bệnh trời. Mà cái cơ chuyển của trời đó thay đổi như vậy. Cái người bỏ đi mà có người nhận thì mình mới có được tiến tới đây. Mà tiến tới đây mà mình quên cái căn bản sáng suốt của phần hồn mình, và quên cái căn bản sáng suốt của thực tế của trời đất, của đánh đạo qua đã tạo ra muôn loài tạo vật. Cho nên mình mới có được sự sống hiện tại. Sự sống của mình đâu phải của mình có được. Sự sống của mình không có hơi thở nó gì sống. Còn mọi người triệu triệu người đang sống trong nhịp thở của thượng đế rồi. Không phải. Thành ra hiểu lầm rồi, khinh thị thượng đế, rồi tưởng là cái mình biết là không ai biết. Nhưng mà tất cả những cái gì mình biết là thấy không? Thì bây giờ mình phải làm sao để khôi phục lại cái tình thế trật tự của chính mình, hiểu mình. Nhiên hậu mới ảnh hưởng được cả. Thiếu gì người đang đau khổ mà chưa có cơ hội ý thức được cái phần hồn chân chánh của họ là bất vô tận. Chính họ là đấng vô cùng, sự sáng suốt đang quản lý cái thể xác, cái thể xác đang quản lý sự sáng suốt của mình được. Nếu cái thể xác quản lý được sự sáng suốt thì sẽ vô nhà xác ta kia, xác chết nó đứng dậy rồi, nó đi rồi đâu cần của mình ngồi đây làm đạo một chi, thấy không? Cho nên mình phải tìm cái vô cùng bất tận. Mà tại sao con người phải chịu cái định luật sanh lão bệnh tử khổ mà muốn dứt bỏ nó, dứt bỏ không được. Đó là bài học. Chúng ta xuống đây, chúng ta nó cũng bằng lòng xuống khóc la, nhưng mà phải chấp nhận sống trong thế gian này. Mà cuối cùng trong định luật sanh lão bệnh tử khổ ta từ chối được. Mà sau cái khổ là mới thấy rõ hạnh phúc. Chứ bây giờ đâu có hạnh phúc. Mọi người sống ở đây có ăn có mặc nhưng mà không có hạnh phúc. Bởi vì mình không biết ngày mai mình đi chết rồi sẽ đi đâu, mình không thấy hạnh phúc. Thế mình phải tu là tu bổ sửa chữa, lập lại cái trật tự của chính mình. Để mình thấy rõ mình hơn và mình thấy sự sai lầm của chính mình nhiều hơn. Mình mới quét dọn ra những cái sự ô trược mà mình đã nung nấu trong lòng. Mình cho cái đó là hay. Cái đó là tuyệt đối, nhưng mà rốt cuộc cái đó là cái chuyện tai hại mình không thấy. Mình thấy một mặt không thấy hai mặt. Nghe không? Nhiều người ta nói là tôi không điếu thuốc, tôi sung sướng này, tôi hưởng lăn lăn trí óc tôi. Nhưng mà sau cái điếu thuốc đó là cái sự tai hại của cái phổi. Mình phải hiểu là hai mặt, mình dễ sống hơn. Thấy không? Sau cái sướng nó có cái khổ, mà sau cái khổ có cái sướng. Sau cái sanh nó có cái tử, mà sau cái tử nó có cái sanh. Mới là hiểu được chân lý này. Lúc đó thì chúng ta thấy rõ chúng ta là chân lý và đang sống trong chân lý, mà tự xóa bỏ và quên chân lý này một điều tai hại nhất cho tâm linh lẫn thể xác. Những cái ngoại cảnh thế gian bây giờ khuyến rũ chuyện này chuyện nọ kia chuyện nọ, đem ra
tình dục đủ thứ. Rốt cuộc mình gặt hái được cái gì? Mất tiền mang bệnh vậy thôi. Chỗ nhà thương dòm thấy đi. Thấy không? Rốt cuộc là sự tai hại. Mà mình ra đi là mình muốn đem lại cái sự sáng suốt vô cùng để đóng góp ở tương lai cho mọi người ở trên mảnh đất eo hẹp vậy, mà có một cơ hội được học trước nhân loại là cái khổ chứ. Chúa cũng khổ vô cùng mà đạt được hạnh phúc vô cùng. Phật Thích Ca cũng vậy, khổ vô cùng mà đạt được hạnh phúc vô cùng. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào để chúng ta đi như cái con đường mà những vị đó đã đi. Chứ đừng có nói rằng những vị đó phải làm việc cho tôi. Không có cái điều đó. Mờ ảo và gây sự đau khổ động loạn cho chính mình mà thôi. Cho nên những vị đó đã và đang đi, và tôi sẽ thực hiện như những điều đó. Bởi vì tôi là cũng tâm linh của đấng vô cùng. Phật đã nói là Phật thích tâm, tâm thích Phật, là ta là Phật, còn đi đâu chứ Phật nữa. Thấy không? Hoặc là vì sự sáng suốt và quân bình. Mà như chúng ta không chịu lập lại trật tự của chính mình, làm sao có sự sáng suốt vô cùng. Và chúng ta chỉ qua view nghe cái này hay, theo cái nọ hay, theo cái nọ hay, biết theo thì cũng được, cũng vui vậy. Nhưng mà cái tuổi chúng ta đâu có đủ thì giờ mà đi theo ngoại cảnh. Rồi một ngày nào đó nó sẽ thiêu quỷ, sẽ bỏ. Bỏ thì vẫn sự sáng suốt chưa hồi tụ được. Thì để chứng minh rằng cái địa ngục ở đâu và thiên đàng ở đâu. Địa ngục là người tăm tối mà thôi. Để đón rước những người tăm tối và cho nó học một khóa nặng nề chứ không. Còn người sáng suốt khỏi, nó tự đi được rồi. Cho nên ra đây xã hội này chúng ta đi làm ăn mà người đó nó biết tự lo cho nó tất cả, nó đâu có cần người ai. Cái gì cũng sẵn hết, bấm nút điện thoại là nó nói tới luôn. Mọi người đó nó thiếu sáng suốt, kêu nó đi tới đó nó không thể nào đi. Cho nên cái phương pháp tu là cũng do những người đã từng trải đau khổ và từng trải cho đời là sung sướng, từng trải đã cho tình dục, tình dục là thiên đàng, mà từng trải đã cho bạn là số mệnh. Nhưng mà rốt cuộc họ chán, rồi họ mới thực hiện cái pháp đó. Và ngày nay họ đạt được một cơ thể an toàn và một triết lý vững cho mọi người. Thì mình nghiên cứu trong chất chính mình cũng có. Tại sao mình không đem ra để thực hành những cái đường lối mình đã phạm rồi? Mình đã học, không phải là phạm, mình đã học rồi. Bây giờ mình phải học cho cái này, mình hiểu cái đó hữu ích hay là bụi, thì mình mới sửa để tiến. Cái người thế gian nhiều người có nói, ồ tôi bây giờ phải có gia đình, phải có vợ, có con, tôi mới thành ra một con người đàng hoàng ở tại thế. Nhưng mà không có người nào đàng hoàng đâu. Vì nó không hiểu nó, tất cả một đống người đều không hiểu nó. Mà chỉ có người tu nó hiểu nó ăn năn hối cải. Và nó hướng về đời đời bất diệt thì nó cũng có vợ, có chồng, thanh niên, sáng suốt trong cái cơ thể của nó, không có dương. Để cho nó học hỏi để tiến đến vô cùng. Cho nên con người cứ đòi luân hồi tại thế, luân hồi tại thế, rồi ôm lấy sự đau khổ tới giờ phút lâm chung không biết lối thoát một cái kẹt mãi mà. Cái phương pháp công phu của chúng tôi cũng là ở trong đường lối của những người đã và đang đi, và chúng tôi đã vạch được một con đường để tự đi thay vì nhờ đỡ người ta. Thì cái pháp này của người nào muốn học thì người đó tu của pháp của họ, chứ không lệ thuộc với ai hết rồi. Không chịu lệ thuộc. Bởi vì nhà thờ đã có đó, chùa có đó, nhưng mà chúng ta đi nhiều rồi cũng có kết quả gì cả. Rốt cuộc phải thiền, phải thực hành, phải lập lại trật tự mới có sự sáng suốt. Không lập lại trật tự bao nhiêu có sự sáng suốt. Phương pháp của tụi chúng tôi đây là lập lại trật tự. Bất cứ tôn giáo nào cũng phải lập lại trật tự hết. Nếu không lập lại trật tự, không có gì tiến hóa nổi. Kẹt mà thôi. Kẹt trong cái bản tính tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Cái gì mình cũng có lý luận mua hơn người ta, nhưng mà rốt cuộc không phải đâu hả. Cả thế giới chiến tranh siêu cường quốc với siêu cường quốc, nhưng mà rốt cuộc không chỗ nào thân chỗ nào được hết. Rốt cuộc là cũng phải què thôi, cái vật chất chứ không phải tâm linh. Tâm linh thì tha thứ cho, đâu có ai giết người. Giữa con người và con người bất diệt mà giết gì? Giết hoài nó cũng còn sống. Cái trong nhà thờ cũng chứng minh là hồn bất diệt. Mà Phật giáo nghe là ngon.
cầu hôn về cũng còn hôn trở về nói chuyện thấy không bất diệt. Nên họ bị sai lầm trong cái mê tín và làm trì trệ cái bước tiến của chính họ mà thôi. Nếu người nào thức giác sớm thì vạch rõ một con đường là mình phải trở về, bởi vì mình không phải là ở trong kiếp này sai lầm và trầm trễ và nhiều kiếp nhiều nghìn năm xương của mình trăm lên núi luân hồi cứ luân hồi mãi mãi, nhưng mà không có biết cái lối thoát tới bụng trọn lành thì không có mấy người.
Cái thuốc đâu
à, nhưng mà phải lại phải sửa mình, không ai sửa cái này. Tôn giáo họ cũng lấy cái này họ nghiên cứu về thực hành ở đây, nó đâu có lợi dụng ai, nó sửa cho nó rồi có được thì nói cho họ nghe, cũng đi làm lụng chúng con ăn nhưng nó đâu có được là ai
đâu. Sự hiện diện của ngài có hết, nhưng mà chúng ta đã sống trong hơi thở của ngài, nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh không thấy ngài mà. Đó, cho nên ta nói trong cái không mà có. Thì tâm linh của người xuống thế gian đây là rước bởi Thượng Đế, bởi Chúa phân xuống thế gian để học hỏi và tiến hóa, để đúc kết tới thành một đấng vô cùng, để hội tụ với đại hồn đời đời bất diệt. Chứ những người người ta đề cao một sự sáng suốt và quên cái chuyện nhỏ này là của Thượng Đế, và chính Thượng Đế từ trong cái nhỏ mà đi ra, họ không thấy. Cho nên nếu con người không có khối óc thì có người nào nhìn nhận là Thượng Đế đâu. Không có khối óc có ai nhìn nhận là đấng Chúa Cha đâu. Không có khối óc ai nhìn nhận là một vị Phật đâu. Cho nên Phật đã nói rằng Phật tích tâm, Chúa cũng vậy, các người nhớ ta, ta nhớ các người. Đó, cho nên cái tâm linh của con người là vô cùng. Cho nên mình quên mình và mình tự khép mình vào trong chỗ eo hẹp và không học dũng để tiến qua tới vô cùng. Thành ra mình mất ngôi vị phát triển, đâm ra ỷ lại, sống trong mê loạn, sống trong mê chấp, núp trong tánh mà sống. Cho nên mới sanh ra bệnh, bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát, ở đời cũng có nói vậy. Nhưng mà người không hiểu, lấy cái sáng suốt mình phục vụ với cái tánh sâu căn bản, mà không chịu rời bỏ cái sức hút của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tim gan tỳ phế thận trong bản thể này, mà mình là chủ nó chứ không có để nó làm chủ được. Cho nên mình mới trở về với đại hồn, trở về với cảnh đời đời bất diệt. Cho nên Chúa đã thực hành việc trong thể xác con người của Jesus Christ mà bị đóng đinh, đau khổ vô cùng, rồi ngài mới đi tới hạnh phúc vô cùng, thực hiện từ bi. Thích Ca cũng vậy. Một vị thái tử giàu có mà đi ra ngoài rừng sống với thú dữ mà để hành đạo, ngài đâu phải người ngu, ngài đâu có phải ngu hơn những người ở thế gian suy đoán nhiều chuyện sai lầm mà tự cho là đúng. Ngài bỏ, ngài ra ngoài rừng để học với thú dữ cho tới ngày thành đạo. Ngài đó lúc đi tìm thầy hiền, ngài học cái gì? Học dụng. Shishikri cũng học dụng. Mà chính chúng ta là con người có sự sáng suốt mà không chấp nhận và không chịu học dụng, không chịu học nhẫn nữa, làm sao có dụng. Cho nên ở đời sanh ra cho cha mẹ con cái để học nhẫn trước mới học dụng sao? Sáng suốt mới dụng, chứ không phải đâm đầu đuổi vô đâm đầu người ta là dụng. À, thì mình phải sáng suốt, mình thấy cái đường đi rõ rệt, đó là kêu mình dũng, mình cứ dập đi. Cho nên phải hiểu cái nguyên căn của chúng ta không phải là eo hẹp, thấy cái hồn ta đang trụ trì cái tiểu thiên địa, không phải là tiểu thiên địa này đè chúng ta được đâu. Cho nên chúng ta phải thoát ra khỏi sức hút của hồng trần mới thấy rõ nguyên căn nguồn cội của chính mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về thăm. Cho nên nhiều người còn thắc mắc và căn cứ vô cái chuyện lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết nọ, nhưng mà không thực hành thì không có bao giờ thoát. Chỉ lấy lý thuyết để va víu đàm luận mà thôi, thực hành chưa có.
Cho nên chúng ta phải tìm cái pháp thực hành trong cái khổ đạt tới sự sáng suốt vô cùng mới là giải thoát được cho chính mình. Chẳng có ai có thể giúp mình được ngoài mình. Ai giúp mình được bây giờ? Biết có Chúa, biết có Phật mấy ngàn năm mà chúng ta cầu nguyện hàng đêm, Chúa Phật nào giúp chúng ta? Chúng ta phải dũng tiến như Ngài, may ra chúng mình được cứu rồi. Còn nếu chúng ta cứ chờ Ngài tới giúp đỡ chúng ta thì cái chuyện nó còn lâu, không bao giờ thành công. Cầu xin mãi mãi không được, phải thực hành để đi đến được. Gọt rửa cái sự trần trược của chúng lôi cuốn chúng ta, làm cho chúng ta tâm linh cho chúng ta như là càng ngày càng em em, và cái tri giác của chúng ta càng ngày càng kém và không chịu vững tiến, đâm ra mang cái bệnh thần kinh suy yếu và đau khổ thôi. Thành cái phương pháp công phu này là mình phải khám phá những cái gì của mình. Tôi tầm tôi là ai, kết quả tôi biết tôi là ai là đủ rồi, sung sướng vô cùng. Còn tôi chưa biết tôi là ai mà tôi biết chuyện hay của Thượng Đế cũng vô ích, chuyện hay của Jesus Christ cũng vô ích, chuyện hay của Phật cũng vô ích. Tôi phải biết tôi là cái gì. À, chúng ta đã qua những cơn khổ thử thách, chúng ta thấy đầu óc sáng tạo đó đã nghịch cảnh chừng nào chúng ta lại có cách giải quyết, thấy không? Thấy cũng có khả năng chứ không phải không khả năng. Và tại sao họ cứ đề cao cái sáng suốt người khác mà không tìm hiểu sáng suốt của mỗi cá nhân? Cái pháp này tìm sự sáng suốt của mỗi cá nhân rồi mình mới biết rằng Thượng Đế giải chân lý sắp đúng rằng từ ngày mà ra, không biết sức từ đâu, sức từ dưới bàn chân, sức từ chỗ nào, cái phần sáng suốt đó lần lần học hỏi, làm thảo mộc, làm đủ thứ rồi hội tụ.